Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sáng hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2012, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu đảm trách bài thuyết pháp cho đạo tràng Phật tử khóa tu Phật thất lần thứ 70 tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn. Đề tài của bài thuyết giảng mang tên là Nghiệp đen trắng, quả trắng đen. Thưa quý vị, nói đến nghiệp thì nói đến quả hay là báo. Nói đến nhân thì chúng ta nói đến quả. Và nói đến nghiệp thì chúng ta nói đến báo. Thưa quý vị, nghiệp đen trắng, quả trắng đen là nói tóm tắt của 4 câu sau đây. Nghiệp đen thì kết quả đen. Nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Đó là 4 loại nghiệp được phân loại, và chúng tôi chọn đề tài là nghiệp đen trắng thì quả trắng đen. Đó là nói tắt của 4 câu nói trên. Thưa quý vị, nói về nghiệp thì có rất nhiều nội dung để trình bày. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, đồng thời trong phạm vi cho phép, trong kiến thức hiểu biết của mình, thì chúng tôi chỉ trình bày nghiệp dựa theo bài kinh Chu Lá Cầm Mã Ví Phần Gá Xuất Tăng. Đây là bài kinh số 135 trong kinh Trung Bộ thuộc hệ thống kinh Tạng Pali. Thưa quý vị, Chu Lá là nhỏ, Cầm Mã là nghiệp, Ví Phần Gá là phân biệt hay là phân loại, Xuất Tăng là kinh. Kinh phân loại về nghiệp mà là kinh nhỏ. Tại sao chúng tôi phải dẫn chứng cái tựa của bài kinh này và bài pháp này được dựa vào bài kinh đó? Bởi vì ông bà chúng ta có nói là nói có sách mách có chứng, hay là biết đến đâu tâu đến đó. Nghĩa là chúng tôi nói là dựa theo kinh điển, không phải dựa theo ý cá nhân của mình. Do đó quý vị nghe lời giảng này được trích từ trong kinh điển của Đức Phật. Thưa quý vị, chữ nghiệp là gì? Trong truyện Kiều có câu là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nhưng mà chữ nghiệp đây tức là từ Hán Việt và tiếng Pali gọi là Kamma, tiếng Anh gọi là Action, và tiếng Pháp thì người ta cũng dùng cái từ đó. Nhưng phát âm nó khác đi một chút, ắt xong. Như vậy nghiệp là cái hành động hay là cái việc làm? Mỗi người chúng ta đều có hành động hay việc làm, bằng thân, bằng khẩu hay bằng ý. Cho nên gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp hay là ý nghiệp. Và nghiệp thì được phân loại làm hai nữa, đó là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện tức là nghiệp lành, hay là cái hành động bằng thân khẩu ý mà lành. Và nghiệp bất thiện là nghiệp ác, hành động thân khẩu ý là ác. Trong tuần lễ tu Phật thất của quý vị, Thầy xin chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị đã có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Và đương nhiên, như quý vị biết, giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo. Nghĩa là gì? Nếu mình tạo cái thân nghiệp thiện thì tự nhiên là thân nghiệp bất thiện không có. Mình tạo cái khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện thì tự nhiên là khẩu nghiệp bất thiện hoặc là ý nghiệp bất thiện không có. Ví như ban ngày có thì ban đêm không có, ánh sáng xanh thì bóng tối biến mất. Một người tạo một cái nghiệp thiện có nghĩa là người đó đã đẩy lùi được nghiệp bất thiện hay là nghiệp ác. Như vậy chứ nghiệp ở đây tức là hành động hay là việc làm thông qua cái thân, cái khẩu và cái ý. Trong từng Phật thất này, quý vị đã tạo được cái thân nghiệp thiện. Quý vị ngồi niệm Phật, ngồi thiền, chú tâm, chánh niệm. Quý vị đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân. Với cái nghiệp là nghiệp thiện. Và khẩu nghiệp thiện là chúng ta niệm Phật, tụng kinh, vân vân, thì chúng ta có khẩu nghiệp thiện. Và ý nghiệp thiện là chúng ta có chánh niệm. Khi bước lên chặng đường này ở giữa cầu thang, người ta có ghi một câu để nhắc chúng ta là phải có chánh niệm. Như vậy cái đó là ý nghiệp thiện. Nếu mình giữ được cái tâm có chánh niệm thì mình có ý nghiệp thiện. Nghề nghiệp là gì? Nghiệp tức là hành động hay việc làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Cũng xin báo tin cho quý vị là tất cả chúng ta lúc nào cũng có nghiệp. Không có nghiệp này thì cũng có nghiệp kia. Không có nghiệp đen, tức là nghiệp bất thiện, thì có nghiệp trắng là nghiệp thiện. Không có nghiệp trắng là nghiệp thiện, thì có nghiệp đen là nghiệp bất thiện. Do đó, chúng ta phải tranh thủ, khẩn trương, nhanh chóng để tạo những nghiệp thiện và nhất cử mà lưỡng tiện. Khi mình tạo được nghiệp thiện, có nghĩa làm đẩy lùi nghiệp bất thiện. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Cho nên chúng tôi rất mừng, rất vui, rất hoan hỷ vì sự có mặt của quý vị trong khóa tu lần thứ 70 này. Quý vị đã góp phần làm cho Phật Pháp được thịnh hành, Phật Pháp được phát triển. Bởi vì tất cả những người Phật tử chúng ta trong tuần lễ này, người nào cũng sản xuất ra toàn là nghiệp thiện hết, hoặc là nghiệp trắng. Mà nghiệp trắng thì đương nhiên là kết quả trắng. Đó là cái phần thứ hai trong phần mở đầu, định nghĩa nghiệp. Và nghiệp thì có quả hay là có báo. Ai ơi gắng làm lành kiếp này chưa được để dành kiếp sau, đó là cái quả. Ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Ở hiền thì là nghiệp thiện, gặp lành là quả lành. Ở ác là nghiệp bất thiện, tan tành đã cho là cái quả bất thiện. Ở hiền là nghiệp trắng, gặp lành là quả trắng. Ở ác là nghiệp đen, tan tành đã cho là quả đen. Đó là cái định nghĩa thế nào là nghiệp và thế nào là quả một cách tóm tắt. Thưa quý vị, Trong kinh Đức Phật này dạy: Kammasaka manava satta kammada yada kammayoni kamma bandhu kamma patissarana kammang satte vipacati yanidang hinappanita tayati. Nghĩa là gì? Các loài hữu tình hay là các loài chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Các loài chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Như vậy nghiệp là do mình làm chủ, không phải do người khác làm chủ. Là thừa tự của nghiệp. Như vậy nghiệp, mình sẽ là cái người thừa tự nghiệp hay là cái người kế thừa cái nghiệp? Nghiệp là thai tạng. Nghiệp nó có một cái chủng tử. Khi mình tạo cái nghiệp rồi thì đó là cái thai tạng của mình. Cũng giống như một cái người mang thai, thai đó là của mình. Người nào tạo cái nghiệp ra, cái nghiệp đó là cái thai của mình. Nghiệp là quyến thuộc. Kammabandhu, nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là điểm tựa. Kammapatissarana, nghiệp là điểm tựa. Thưa quý vị, trong bài pháp trước đây, nếu quý vị nghe lại các đĩa cũ của chúng tôi, thì chúng tôi có nói rằng chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kè kè cái nghiệp đi theo, chuẩn bị để đón cái quả của cái nghiệp đó. Nghĩa là nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các hạng chúng sinh có liệt và có ưu. Hi ná là liệt, ba ni tá là ưu, ưu thắng hay là hạ liệt. Tức là cái nghiệp nó phân loại chúng ta là cao hay là thấp, sang hay hèn, ưu thắng hay là hạ liệt. Đó là cái nghiệp. Đây là câu Phật ngôn ở trong bài kinh này, trong bài kinh Chu Lá Cầm Mái Phân Cá Xuất Tăng. Nghiệp, các loài chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Kammakasaka manava satta kammada yada, các loài chúng sinh là thừa tự của nghiệp, tức là chúng ta sẽ thừa tự cái nghiệp mà mình đã tạo. Kammayoni, nghiệp là thai tạng. Kammabandhu, nghiệp là quyến thuộc. Kammapatissarana, nghiệp là điểm tựa. Thì cái vị trí, cái vai trò, cái chỗ đứng của nghiệp như thế nào thì Đức Phật Ngài đã nói ở trong bài kinh này mà chúng tôi vừa trích xong, kể cả tiếng Bali và bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu, để quý vị biết rằng những điều chúng tôi trình bày là từ trong kinh điển mà nói ra. Thưa quý vị, đó là phần thứ nhất trong bài thuyết pháp, là phần giới thiệu đề tài cũng như giới hạn đề tài định bài cũng như định nghĩa một cách tóm tắt nghiệp là gì, quả là gì, cũng như trình bày về cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cái nghiệp như thế nào để chúng ta quan tâm tới cái nghiệp một chút. Nếu chúng ta tạo nghiệp đen thì nghiệp là của chúng ta, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kiết tường. Tức là cái nghiệp là do ta tạo, và cái nghiệp đi theo chúng ta, kè kè theo chúng ta như bóng với hình, và chúng ta phải chuẩn bị đón cái quả của nghiệp đó. Giống như một người cầu thủ đá banh, nhất là thủ môn, họ đứng ngay cái khung thành, họ lúc nào cũng chuẩn bị để đón cái quả banh. Nếu mà sơ sẩy thì nó sẽ lọt lưới và đội tuyển nó sẽ thua. Do đó chúng ta phải chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng là đón nhận cái quả của nghiệp. Mà nếu chúng ta chuẩn bị tư thế sẵn sàng như vậy thì chúng ta có thể chuyển nghiệp được, hay là chúng ta có thể chấp nhận được khi mà cái quả đến. Mà chúng ta hiểu rằng cái nghiệp là của chúng ta, là cái bào thai chúng ta đẻ ra, dầu là đẹp hay xấu thì cũng đó cũng là con của chúng ta. Chúng ta không thể từ chối được, không thể vứt bỏ được. Nếu mà người mẹ nào mà sanh đứa con ra mà vứt bỏ đứa con thì xem như có tội hay là có lỗi. Và cái nghiệp là do chúng ta tạo ra, do chúng ta đẻ ra, do đó chúng ta phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Nếu chúng ta có cái nghiệp trắng thì xin chúc mừng, bởi vì chúng ta sẽ chuẩn bị nhận cái quả trắng. Nếu chúng ta có nghiệp đen thì xin chia buồn, bởi vì chúng ta chuẩn bị nhận cái quả đen. Tuy nhiên, chúng ta là người hiểu biết, thông qua bài kinh này chúng ta sẽ chấp nhận cả nghiệp trắng và cả nghiệp đen, cái quả của nghiệp trắng và nghiệp đen. Nghiệp trắng, nghiệp đen thì chúng ta phải lựa chọn. Lựa chọn là chúng ta tạo nghiệp trắng và bỏ nghiệp đen. Nhưng mà cái quả thì chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chúng ta không thể không chấp nhận. Cho nên chữ Hán có câu là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước mình cái nhân gì, cái nghiệp gì, nhìn cái quả hiện tại. Muốn biết đời sau mình cái quả gì thì nhìn cái nhân hiện tại. Cho nên cái nhân quả này là do chúng ta tạo nên, không phải người khác tạo nên. Hay nói cách khác, đau khổ hay hạnh phúc là do chúng ta tạo nên, chúng ta không thể từ chối được. Nếu trong tiền kiếp chúng ta tạo được cái nghiệp trắng thì đời này chúng ta sẽ có hạnh phúc. Trước đây chúng ta tạo nghiệp đen, không cần tiền kiếp, năm trước, tháng trước, ngày trước, 10 năm trước, hoặc kiếp trước, hoặc 10 kiếp trước, chúng ta tạo nghiệp đen, thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đón cái đau khổ, tức là cái quả đen. Do đó, cái hạnh phúc hay là cái đau khổ là do mình tạo nên, không phải do trời Phật tạo nên, không phải do Thượng Đế tạo nên, mà do chính mình tạo nên. Nên thái độ chúng ta là gì? Phải chấp nhận. Chấp nhận cái quả của nghiệp. Nghiệp tiền kiếp nó đã qua rồi, chúng ta muốn thay đổi cũng không được. Nhưng mà nghiệp hiện tại chúng ta có thể thay đổi được. Và cái quả hiện tại là do nghiệp tiền kiếp mà có, chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta phải chấp nhận, vì cái nghiệp đã làm rồi. Giống như lời nói đã phát ra rồi, quân tử nhất ngôn, tức là lời nói phát ra rồi thì không thể nào mà chúng ta lấy lại được. Đó là phần thứ nhất ở trong bài thuyết pháp. Phần thứ hai trong bài giảng sáng hôm nay là chúng tôi trình bày cái nội dung bài kinh. Nội dung bài kinh này thì theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì dịch theo văn xuôi. Bên cạnh đó thì có một bản dịch thơ của Ni Sư Trí Hải. Bản dịch thơ này dịch hết 152 bài kinh thuộc hệ thống kinh Trung Bộ. Ở trong kinh Tạng Bali có 152 bài, và đây là bài thứ 135. Chúng tôi thấy bài rất hay, do đó mang ra đây đọc lên rồi phân tích, rồi có một vài ý kiến giải thích thêm để cho quý vị hiểu một bài kinh mà Đức Phật trước đây Ngài dạy. Một thanh niên ngoại đạo đến Tinh Xá Kỳ Viên, hỏi Phật nguyên nhân gì người chẳng ai giống ai. Đó là bốn câu đầu. Thưa quý vị, có một thanh niên ngoại đạo Bà La Môn. Như quý vị biết trước, trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và trước thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì đạo Bà La Môn ở Ấn Độ là chiếm hết trên 90%. Tức là ở Ấn Độ người ta theo đạo Bà La Môn, và Bà La Môn giống như một cái đạo toàn quốc của họ. Và Đức Phật ra đời trong cái thời điểm đó. Một hôm Đức Phật Ngài đi bát khất thực ở trong thành Xá Vệ. Ở trong thành Xá Vệ thì có một ông bá hộ giàu có sang trọng tên là Tô Đề Giá. Và ông chết đi để lại một gia sản rất lớn. Người con của ông là Xú Phá Tô Đề Giá Bút Tát. Xú Phá là tên của người con trai, Tô Đề Giá là tên của ông cha, Bút Tá nghĩa là con. con trai của ông Tô Đại Giá tên là Xu Pha. Thì ông con trai này kế thừa cái gia sản rất lớn của người cha. Một hôm Đức Phật ngài đi khất thực, đi trì bình, đi bát, ba từ đồng nghĩa, ngang nhà của ông bá hộ con trai này. Lúc bây giờ trong nhà có một con chó chạy ra, nó chạy ra nó sủa. Thì Đức Phật có nói vài câu, đại ý là khuyên con chó lo tu hành, đừng có phóng tâm, phóng vật, phiền não mà khổ thân. Thì con chó nó nghe, nó hiểu Đức Phật nói, thì mình cũng hiểu mà thú vật cũng hiểu, cũng biết được cái lời Đức Phật nói. Thì con chó nó chạy vào lại trong nhà, nó nằm buồn. Buổi chiều cái người con trai của bá hộ đó đi làm về. Bình thường con chó nó chạy ra nó mừng, nó vui, nó hoan hỷ, nó vẫy đuôi, nó chào cái người chủ nhà. Nhưng mà hôm nay thì con chó nó không chào nữa, nó không chạy ra mừng nữa. Lúc bấy giờ khi về tới nhà thì ông bá hộ con trai này, Xu Pha này, mới hỏi những người trong gia đình, tại sao mà con chó của ta nó buồn như vậy? Thì những người trong nhà nói, sáng nay có ông Sa Môn Cù Đàm, vì họ là người Đạo Bà La Môn, họ không gọi Đức Phật là Đức Phật, họ chỉ gọi cái tên của ngài thôi, Sa Môn Cù Đàm hoặc là ông tu sĩ Cù Đàm. Gautama đi khất thực ngang qua, biết nói gì mà con chó nó buồn. Thì hôm sau ông Bà La Môn Xu Pha bá hộ con này mới canh Đức Phật đi bát, và mới chặn lại, mới hỏi Đức Phật, tại sao mà ông nói gì mà con chó tôi nó buồn? Thì Đức Phật bảo, hãy vô trong nhà, chỗ nào con chó nó nằm cho người đào lên rồi sẽ biết. Thì khi đào lên, ở dưới toàn là vàng không? Những cặp vàng xuất hiện ở dưới cái gầm giường mà trước đây ông bá hộ cha thường nằm. Thì khi đào lên, vàng rất là nhiều như vậy. Đức Phật mới nói đó là tài sản mà cha của ông trước đây gom góp được, chôn xuống dưới gầm giường, bao nhiêu tiền của vàng bạc. Nhưng mà có cái lòng bỏng sẻn, keo kiệt, ít có làm phước, bố thí, cúng dường, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Và khi chết như vậy thì nhớ cái tiền của đó, cho nên sanh ra lại làm con chó trong nhà để giữ. Như vậy con chó đích thị là tiền thân, là người bá hộ trước, tức là cha của ông chủ hiện nay. Thưa quý vị, ở thành Xá Vệ, tôi gọi thành Xá Vệ bởi vì phiên âm từ tiếng Bali là Savatthi. Savatthi nó có nghĩa là Sappa Atthi Iti Savatthi. Sappa là tất cả, Atthi là có tất cả, tức là giàu có. Cái thành Xá Vệ này trước đây giàu có dữ lắm. Trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì thành Xá Vệ rất giàu có. Có chùa Kỳ Viên của ông Thái tử Kỳ Đà, mà ông Cốc Cổ Độc mua để dâng cho Đức Phật làm chùa Kỳ Viên, lấy vàng để trải, vàng tới đâu lấy đất tới đó. Cho nên mình có cái câu gọi là tất đất tất vàng, tức là vàng tới đâu thì lấy đất tới đó, để ông Cốc Cổ Độc mua đất để xây chùa Kỳ Viên dâng cho Đức Phật. Thì cái ông bá hộ Tô Đại Giá này cũng ở trong thành Xá Vệ đó, cũng ở gần chùa Kỳ Viên đó, nhưng mà không có tạo công đức phước báo tích lũy của cải, gom góp tiền bạc, rồi sợ mất nên chôn ở dưới gầm giường. Nhưng mà khi chết thì hối tiếc, và do cái nhân cái nghiệp đen là hối tiếc đó, cho nên mới sanh lại làm con chó để giữ cái tài sản đó. Và khi Đức Phật ngài nói vậy, mặc dù là theo Đạo Bà La Môn, nhưng ông bá hộ con này bắt đầu khởi lên một cái niềm tin Đức Phật. Tại sao Phật biết? Và Đức Phật có cái khả năng, có trình độ, có tu chứng, cho ngài biết được là là tiền kiếp của cha của mình. Vì lý do đó cho nên trong bá hộ con này, ông mới đến chùa Kỳ Viên, ông hỏi Đức Phật về những điều ông thắc mắc. Với tư cách là một người theo đạo Bà La Môn, chứ không phải với tư cách là một người Phật tử. Để ý cái câu này. Như vậy thì mình thấy Đức Phật hồi xưa Ngài ra đời, Ngài là dòng hoàng tộc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống công gia đình, rồi Ngài tu hành thành Phật, rồi Ngài đi truyền bá Phật Pháp, nhưng mà cũng gian nan, khó khăn vô cùng. Và xung quanh Ngài những người Phật tử rất ít, những người theo đạo Bà La Môn thì nhiều. Và chính ông này cũng vậy. Ông này là đạo Bà La Môn, theo một tôn giáo khác, không phải theo đệ tử Phật, đến chùa Kỳ Viên để mà xin Đức Phật giải thích cho ông một số cái thắc mắc. Cho nên có câu là: một thanh niên ngoại đạo đến tinh xá Kỳ Viên, hỏi Phật nguyên nhân gì, người chẳng ai giống ai. Đó là bốn câu đầu. Chùa Kỳ Viên thì quý vị nào có điều kiện nên đi viếng hành hương Ấn Độ một lần, sẽ đến thăm chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên bây giờ thì chỉ còn là cái nền gạch thôi, chứ không phải cái chùa giống như chùa Hoằng Pháp hoặc các ngôi chùa ở Việt Nam, mà chỉ là cái nền gạch cũ xưa. Mà gạch đó khi người ta lấy, người ta để, người ta làm cái thí nghiệm khoa học á, theo cái phương thức gọi là carbon đồng vĩ á, thì người ta biết rằng những viên gạch này nó có từ thời mấy ngàn năm về trước, và người ta giữ lại tất cả làm cái di chỉ khảo cổ, khảo cổ học. Và người ta xây, chính phủ Ấn Độ cho xây tường rào bao quanh và bảo vệ cái khu di tích này rất nghiêm ngặt. Đó thì chùa Kỳ Viên nếu vậy nào muốn đến thăm thì để dành tiền, rồi sau đó đăng ký theo cái đoàn hành hương, rồi trong cái tổ chức người ta có dẫn đến chùa Kỳ Viên. Và lúc đó quý vị đến đó thì thấy rằng là cảm động, cảm xúc, xúc động. Bởi vì mình nhớ tới hồi xưa Đức Phật Ngài ở đây rất lâu, mấy chục năm, 19 hạ, gần 20 hạ Đức Phật Ngài ở tại chùa Kỳ Viên, tức là gần 20 năm trong cuộc đời của Ngài, 80 tuổi. Thì chùa Kỳ Viên bây giờ nếu người ta làm cái di chỉ khảo cổ, người ta đào khai quật lên, thì dưới lòng đất còn nhiều cái nền gạch nữa. Còn nền gạch cổ xưa nữa. Và khi người ta đo, người ta tính thì cái vùng này trước đây không có những cái đền chùa của Bà Đạo Bà La Môn, mà chỉ có đền chùa của Đức Phật, của Phật giáo. Và như vậy thì có Đức Phật, thưa quý vị, có Đức Phật lịch sử, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có ông Cốc Cô Độc là cái người dâng chùa Kỳ Viên cho Đức Phật, và có cái ông Bá Hộ Tô Đề Giá, và có người con của ông Bá Hộ Tô Đề Giá là ông Sư Phá Tô Đề Giá Buddha, tức là con của Bá Hộ Tô Đề Giá. Ông này thắc mắc hỏi tại sao người chẳng ai giống ai, về thọ mạng sức khỏe, về dung sắc quyền quy, về tài sản giai cấp, cũng như về trí tuệ. Ông thắc mắc 7 điều. 7 nhưng mà nhân 2 thành 14. Thầy xin nói lại để cho nghe cho kỹ. Ông thắc mắc cái gì? Thứ nhất là về thọ mạng, thứ hai là về sức khỏe, thứ ba là về dung sắc, thứ tư là về quyền quy, thứ năm là về tài sản, thứ sáu về giải cấp, và thứ bảy là về trí tuệ. Nhưng mà 7 vấn đề ông thắc mắc. Tại sao có người sống lâu, có người chết yểu? Tại sao có người mạnh khỏe, có người ốm đau? Tại sao có người đẹp, có người chưa đẹp? Tại sao có người có quyền cao chức trọng, có người không có quyền cao chức trọng? Tại sao có người giàu có và có người nghèo? Tại sao có người ở cái giai cấp cao? Trong thời Ấn Độ mà thời Đức Phật, cái phân chia giai cấp rất là sâu sắc, rất là lớn. Và tại sao có người có trí tuệ mà có người không có trí tuệ? Đó. 7 vấn đề về thọ mạng sức khỏe, về dung sắc quyền quy, về tài sản giai cấp, cũng như về trí tuệ. Đó là 7 vấn đề mà ông Bá Hộ Tô Đề Giá Buddha thắc mắc. Xin mời quý vị đọc một lần cho nhớ, và đọc cho thầy. Hỏi Phật nguyên nhân gì, người chẳng ai giống ai, về thọ mạng sức khỏe, về dung sắc quyền quy, về tài sản giai cấp, cũng như về trí tuệ. Vị nào thuộc rồi? Hồi xưa người ta có cái phước đọc một lần là nhớ, mình đọc cả trăm lần mà cũng không nhớ nổi. Trong thời Đức Phật có nhiều vị, Đức Phật chỉ đọc một lần thì cái vị đệ tử đọc lại rò rò. Như vậy bảy vấn đề đó, thanh niên xứ Phá Tôi Đề Giá Bố Tá này thắc mắc, tại sao có người sống lâu người chết yếu, tại sao có người mạnh khỏe người ốm đau, tại sao có người đẹp có người không đẹp, tại sao có người có quyền cao chức trọng có người không có quyền cao chức trọng, tại sao có người giàu có người nghèo, tại sao có người mới sanh ra là ở trong giai cấp cao hoặc là mới sanh ra trong giai cấp thấp, tại sao có người trí tuệ mà có người không trí tuệ. Bây giờ quý vị sau khi hiểu cái này rồi, mình về mình không còn thắc mắc nữa, tại sao thằng con của mình nó ngu quá vậy, không thắc mắc nữa. Nếu hiểu rồi, hiểu rồi thì không thắc mắc, còn không hiểu tại sao nó là mình sanh ra năm đứa con mà trong đó có hai đứa rất là chậm hiểu, mà nói nó hoài nó không hiểu, còn có đứa thì mình nói một lần là nó hiểu rồi đó. Chẳng hạn mình sẽ không đau khổ, khi mình hiểu được cái giáo lý nghiệp báo rồi mình không đau khổ. Cho nên mình có câu là thông thì bất thống mà thống thì bất thông. Đọc theo thầy: thông thì bất thống, thống thì bất thông, thông thì bất thống, thống thì bất thông. Là sao? Thông tức là thông suốt, thông là thông suốt, thông hiểu, thống là thống khổ. Nếu cái người nào mà thông hiểu thì sẽ không thống khổ. Thông thì bất, bất là không, thống là thống khổ. Thống thì bất thông, thống tức là còn thống khổ, tức là chưa thông, chưa thông hiểu. Quý vị hiểu không? Đó, bây giờ là không có thống khổ nữa, tại thông rồi. Cái gì thông hết rồi, không có thống khổ nữa. Cho nên ai cũng cười cũng vui hết. Hồi nãy là chưa hiểu cho nên không có cười, bây giờ hiểu rồi thì cười rồi, đúng không? Quý vị nào mà có thường bị căng thẳng không? Có bị căng thẳng không? Có không? Cười cái hết căng thẳng à? Vậy đó. Mình đang bị căng thẳng vì mình chưa thông, mình căng thẳng dữ lắm. Mình tại sao con của mình nó học gì mà dốt quá, mà con của bà hàng xóm học sao mà giỏi quá, mình căng thẳng lắm. À, thì mình hiểu rồi, mình thông rồi thì mình không căng thẳng nữa, thì mình sẽ cười được. Mời quý vị đọc theo: Phật dạy các hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp phân chia hữu tình có liệt và có ưu. Tức là Đức Phật thì dạy nè, dạy cho các ông Tô Đề Giá này á, ông Xuất Phát Tô Đề Giá này, là cái nghiệp nó phân chia các loài chúng sinh, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp phân chia các loài chúng sinh có liệt và có ưu, có hạ liệt và có ưu thắng. Cái này thầy nói rồi nãy rồi, thầy không đáp lại nữa. Bây giờ bắt đầu, đây là câu trả lời của Đức Phật cho các ông thanh niên Tô Đề Giá, Xuất Phát Tô Đề Giá Bồ Tát. Quý vị thấy mình bị gì thương Đức Phật không? Một cái người thanh niên ngoại đạo đến gặp Đức Phật hỏi pháp và ngài giảng bài kinh này, chỉ có một người nghe, vì thế một người nghe thôi. Và Đức Phật dòng dõi là hoàng tộc vua chúa đi tu thành Phật, và cũng chịu khó giảng bài kinh này, giảng bài pháp này. Thấy Đức Phật vĩ đại không quý vị? Vĩ đại quá. Một người giảng sư mà nếu như đến giảng mà chỉ có một hai người chắc là về sớm, đúng không? Nhưng mà Đức Phật không, ngài không cần cái đông người, ngài cần cái người nào có duyên thì ngài giảng. Còn các vị giảng sư chúng tôi không cần cái người có duyên mà cần cái người vô duyên. cái người vô duyên mà nó có tiền thì mình cũng giảng. Khổ vậy đó. Những giảng sư phàm phu cần tiền, chẳng hạn cần tiền xây chùa tô tượng đúc chuông, cho nên nhiều khi giảng cho cái người vô duyên. Có một lần quý vị biết không, chúng tôi đi giảng có 5 người thôi, mà thường 5 người là giảng không nổi, 5 người là giảng không có như thế. Nhưng mà khi tôi đến, tôi đến đó thì tôi thấy trong xuất hiện 5 người đó có 1 người là đại gia. Trời ơi, cái bài pháp đó giảng hay chưa từng có. Nhưng mà Đức Phật thì không quý vị. Đức Phật một người ngày cũng giảng, và nếu người đó có duyên, và người này đặc biệt là đạo Bà La Môn, không phải là đệ tử Phật. Cho nên một học giả Tây Phương có nói một câu là the more I know him, the more I love him. The more I love him, the more I know him. Càng hiểu về Đức Phật, con càng kính yêu Đức Phật. Càng kính yêu Đức Phật, con càng hiểu về Đức Phật. Qua cái bài kinh này chúng tôi trên bàn thờ Phật thắp nhang lạy Phật 100 lạy cũng chưa vừa, 1000 lạy cũng chưa vừa. Đức Phật vĩ đại quá. Giảng một bài pháp dài, bài pháp này dài lắm, cho một người theo đạo Bà La Môn. Mà chỉ có 1 người duy nhất thôi, chứ không phải là 2 người, 3 người. Có trường hợp khác Đức Phật là giảng 5 người, mà 4 người là nói chuyện, làm việc riêng, chỉ có 1 người nghe thôi, mà Ngài cũng giảng. Và phải cảm ơn cái ông Bà La Môn xuất phát Tô Đại Giá này, vì nhờ ổng mà chúng ta có được bài pháp này. Đúng không? Cảm ơn ông đi quý vị. Để ta hiểu thêm về cái nhân quả, cái nghiệp báo. Đức Phật vĩ đại lắm. Xin chúc mừng quý vị là những người mà đã là đệ tử của Tam Bảo, nhất là đệ tử của Phật. Xin chúc mừng quý vị. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngày bắt đầu thì giải thích chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ, và không ưa giết hại. Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Ông thắc mắc hỏi tại sao người chết yểu người sống lâu. Tại vì cái người chết yểu là do sát sanh. Sau khi bị cái nghiệp sát sanh, nghiệp đen đó, thì cái quả của chỗ của nó là phải sa đọa, chứ không phải làm người. Làm người là do cái phước, chứ không phải do cái tội. Nhưng mà khi mình trả cái quả ở các tầng địa ngục, súc sanh, Atula, ngạ quỷ rồi, xong rồi, sanh làm người do một cái phước. Nhưng cái quả này, cái nghiệp đen này, nghiệp đen mà sát sanh này, nó tiếp tục, nó trổ quả bổ sung. Gọi là trong tiếng Pháp gọi là súp lơ măng. Mình đi xe có ghế súp á. Ghế súp là ghế thêm. Đúng không? Thì cái quả này là quả súp. Cái quả mà bị chết yểu này là gọi là quả bổ sung, chứ không phải quả chính thức. Quả chính thức là phải xa đọa rồi. Còn đây là quả bổ sung. Trong câu chuyện Phật giáo có kể câu chuyện là một người giết một con dê để tế thần lửa thì bị sa vào khổ cảnh. Rồi sau đó được có cái phước sanh làm người. Nhưng mà kiếp nào sanh làm người cũng bị chặt đầu, và số đầu bị chặt bằng số lòng con dê. Cho nên chết yểu là vậy đó. Cho quý vị nào mà thấy con muỗi, con ruồi đừng đập nó. Đập nó là đời sau nó đập mình chết. Có nhiều người thấy con kiến hoặc thấy con muỗi nó cắn mình, đập nó cầu cho mày giảng sanh. Mình đập nó cho nó chết mà cầu cho nó giảng sanh. Mà chắc chắn nó không giảng sanh, tại vì nó tức, tức mình. Tại sao mày giết tao, tại sao mày giết tao? Tao thề cái xà tao giết lại mày. Chứ làm sao giảng sanh được? Vì không có tâm từ bi, và sống lâu do tâm từ, và không ưa giết hại. Như vậy, mình giết chúng sinh, mình gọi là sát sanh, hay là giết chúng sinh, thì đương nhiên là mình tạo một cái nghiệp đen rồi. Và cái phản ứng của nghiệp đen đó là mình phải bị sa đọa, rồi sau đó chết yểu. Mình không giết chúng sinh là mình thương mình. Tôi không giết chúng sinh tại vì tôi sợ tôi chết yểu, chứ không phải tôi thương nó. Mình nghĩ vậy thì mình tích cực mình làm hơn. Hơn là mình nói thôi tao tha cho mày đó. Không phải. Mình nói tôi tha cho tôi, tôi tha cho tôi. Cho mày tôi tha cho người khác. Nếu mình tôi tha cho người khác là mình ban ơn cho họ. Nhưng mà mình tha cho mình mình nói mình đừng có sát sanh, bởi vì mình sát sanh thì mình sẽ bị chết yểu. Sát sanh thì cái quả như thế nào thì nó còn nhiều chuyện, nhưng mà ở đây ông này ông hỏi tại sao chết yểu thì Đức Phật chỉ nói cái đó thôi, chứ không có nói thêm cái phần khác nữa. Xin mời đọc theo. Không não hại chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. Não hại là đánh đập. Mình chỉnh lại từ chút xíu cho dễ hiểu. Không đánh đập chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường đánh đập chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. Đó, vị nào mà thường đánh chồng á, nhớ cái này. Đánh vợ đó, đánh chồng đánh vợ đó, đánh con á, phải nhớ cái này. Nhớ, đừng có quên. Tính đánh ông chồng mình cái, đọc rồi. Không đánh đập chồng con là nguyên nhân ít bệnh, thường đánh đập chồng con đưa đến nhiều bệnh tật. Khi mình nghĩ vậy thì thôi mình không đánh nữa. Mình nói không nghe, nghe mình tức mình đánh, đúng không? Mình đánh thì mình bị cái nghiệp, bị cái nghiệp. Thứ nhất là hai người quan cái, và cái nghiệp là cái nghiệp đen này nó cho cái quả là bệnh hoạn. Cho nên vậy nào mà không muốn bệnh hoạn thì phải tự cứu mình đi. Mình nghĩ là chồng mình đánh cho đâu đánh chồng hàng xóm đâu, đúng không? Có nhiều người nói vậy, chồng con đánh vợ con đánh cho con đâu đánh chồng vợ hàng xóm đâu. Nhưng không được, mình nghĩ chồng của mình, con của mình mới đánh, đó là mình còn bị vô minh, còn bị chấp. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Đức Phật nói vậy đó. Cho nên thôi, mình chấp nhận, không tạo nghiệp đen. Khi mình hiểu vậy mình tích cực để mình tạo nghiệp trắng hơn. Xin mời đọc theo. Người tướng mạo xinh đẹp, do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó, quý vị liệu mà tính đi. Muốn xấu thì cứ sân hận, thoải mái, tự do. Còn muốn đẹp thì không được sân hận, nóng nảy. Nói những cái lời nói đầy nghiến, làm cho người ta đau khổ, rồi bản thân mình cũng đau khổ, rồi bị cái quả báo đau khổ, thấy không? Mình nói như là nói sân hận, làm cho người ta đau khổ, và như vậy thì cái quả báo mình là không xinh đẹp. Ai cũng muốn đẹp, không ai muốn xấu, đúng không quý vị? Trong chúng ta đây có người nào muốn xấu không? Có không? Thầy cũng muốn đẹp nữa. Đẹp đi giảng người ta mới chịu nghe, xấu người ta nghe có 50-50, đẹp thì giảng người ta mới nghe được 100%. Nó khổ vậy đó. Phật tử nhiều cái cũng éo le vậy lắm. Tại sao người ta theo Phật? Tại Đức Phật đẹp, đúng không? Đức Phật là đẹp, có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ. Đức Phật là đẹp, người ta theo ngài. Ai cũng phấn đấu để cho mình đẹp hết. Mà muốn đẹp thì phải không sân hận, lúc nào phải cười hết, đúng không? Không sân hận thì phải cười. Cái người mà đang nóng giận có cười được không quý vị? Không. Đọc theo thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Sao không vô tay? Đó. Kiếp này mình sân hận giống như uống thuốc chuột vậy đó. Nhưng mà kiếp sau á, xấu dữ lắm. Cho nên trong cái thân nghiệp của mình, trong khẩu nghiệp của mình và trong ý nghiệp của mình, không được tỏ cái trạng thái sân hận, không có nên bày tỏ cái trạng thái sân hận. Đọc cho thầy câu này. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cây. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Đó, những cái lời nói mà nó có sân hận á, làm cho người ta đau nhói. Bằng cái tâm sân hận của mình á, làm người ta phải khóc, người ta phải buồn, người ta phải khổ. Thì lời nói đó, nó liên hệ đến cái tâm sân hận. Nên quý vị đi giữ các khóa tu, nhớ cái bài kinh này và cố gắng giữ được cái nghiệp trắng, đừng có bị vi phạm vào nghiệp đen. Mình vi phạm vào nghiệp đen tức là mình phải chịu, chứ không phải chồng mình chịu, vợ mình chịu, con mình chịu, mà mình phải chịu. Tuy nhiên, đối với những người mà kiếp này chưa đẹp, đừng có buồn. Vị nào cho mình là chưa đẹp, đưa tay cho thầy coi coi. Rồi, đọc theo thầy câu này là sẽ hoan hỷ ngay. Thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đó, mấy vị nào mà xấu á, đọc câu này lên là khỏe. Nó khỏe liền, không có mình thấy xấu nữa. Đọc thêm câu nữa. Cái nết đánh chết cái đẹp. Đó, cái nết nó đẹp hơn cả cái đẹp nữa. Cho vị nào mà chưa đẹp, kiếp trước mà lỡ có làm cái gì đó, cái này nó không được đẹp, nhưng mà may mắn là được vào chùa Hoằng Pháp tu, nghe ông sư này ông giảng thì thấy cũng phấn khởi như thường, cũng hoan hỷ như thường. Mình xấu mà có duyên à, ai nói mình xấu? Đúng, tôi xấu mà có duyên. Có duyên đi giữ khóa tu Phật Pháp, có duyên được nghe cái ông sư này ông giảng cái bài pháp này, đúng không? Đó, cho quý vị yên tâm, đừng có sợ. Phật Pháp nhiệm màu. Đức Phật này nói người từ chỗ sáng đi đến chỗ xa là người đẹp, mà là có duyên, đó là người từ chỗ sáng đi đến chỗ xa. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người xấu mà có duyên. Người xấu mà có duyên. Duyên Phật Pháp á. Ai mà cảm thấy mình không có duyên, mình vô duyên bạc phận á, đọc câu này. Còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa Hoằng Pháp niệm Phật tụng kinh. Cái duyên đó là cái duyên của thế gian. Cái duyên mà thầy đọc vừa rồi là duyên thế gian. Duyên thế gian tức là cái duyên mà chồng, vợ, con, cái, tiền của tài sản. Có nhiều người á, hết duyên, làm ăn không ra, ra tiền nữa. Lỗ hết đợt này, lỗ đợt khác, vân vân. Tiền bạc không cánh mà bay, chồng không cánh cũng bay. Đó là hết duyên rồi, hết duyên thế gian rồi. Nhưng mà có duyên với Phật Pháp. Hết duyên ngồi dưới gốc chùa tụng kinh, đúng không? Cho nên cái Phật Pháp niệm màu lì đó. Phật Pháp niệm màu là trong cái rủi nó có cái may, ở trong cái tận cùng của khổ đau nó lé lên được ánh sáng, cuối đường hầm nó có ánh sáng. Khi mà nghe tiếng chuông đánh lên thì chúng tôi còn 10 phút nữa là kết thúc bài giảng. Hồi nãy giờ chưa nghe chuông đánh cho nên tiếp tục cười nữa. Mở về đọc theo. Nguyên nhân có uy quyền là không lòng ganh tị, ít uy quyền là do cái thói ưa ganh tị. Đó, quý vị biết là cái tâm của mình nó ganh tị lắm, ganh tị lắm, kể cả người tu cũng ganh tị nữa. Hồi xưa thầy đi tu, có một cái chị đó, lúc đó thầy mới tu năm 1974, thầy thọ với Sa Di rồi. Thầy có ba huynh đệ, thì có ông sư huynh, ông rất đẹp, ông đẹp hơn thầy nhiều lắm, thấy bắt ghét. Rồi tới thầy là đẹp chính giữa, còn cái ông sư đệ thì ông xấu trời, ông xấu tàn, canh gió lạnh luôn. Thì cái chị đó, chị lúc mà thầy với ba huynh đệ tu ở cái chùa ở ngoài Vũng Tàu á, thì cái chị đó chị đi chùa, thường thường chị đi chùa tối nào cũng tới chùa tụng kinh buổi tối. Cái hôm đó chị mua một đôi dép mới, đôi dép của người nam mang. Thì thầy thấy chị mua đôi dép chị mang vô, mình nghĩ chắc thế nào mình cũng có vé. Nhưng mà ba ông lận mà có một đôi à, phải chi mà ba chiếc thì cũng đỡ. Thầy mới nghĩ tiếp là chắc là chị này chỉ mua vô rồi chỉ ba huynh đệ mà tu chung một ngày mà, thì chắc là chỉ cho bất thâm. Bất thâm thì ông nào trúng ông đó lấy. Nghĩ bụng vậy. Nhưng mà không ngờ trời bất dung dân đảng. Chị mang đôi dép đó chị thẳng vô cái ông sư mà đẹp trai nhất. Chị cúng. Dễ giận không? À, đó. Mà thầy đúng là thầy khó chịu dữ lắm. Nói trời ơi, cô này cô đi chùa mà cô gây chia rẽ nội bộ, làm đúng cũng nội bộ. Thà không có đôi dép thì mình còn đoàn kết với nhau được. Còn giờ có đôi dép tự nhiên mình thấy ông sư này kỳ, ông tự nhiên là ông hút hồn đó bà chị kia. À, vân vân. Đó, cái tâm ganh tị nó khởi lên vậy đó, vậy ghê lắm. Đó. Cho nên là nó rất là tế nhị nhưng mà nó cũng rất là rõ. Thì mình tâm ganh tị nó sẽ bị quả báo. Thay vì mình chúc mừng, à chúc mừng sư được đôi dép, à, đúng không? Sau này thầy hiểu đạo pháp rồi thầy nói chúc mừng mình vì mình không mắc nợ, chia buồn với các ông sư đó, đúng không? Tại ông sư đó không phải mắc nợ. Sau 1975 thì ông sư đó ông hoàn tục, ông sư đệ của ông mà xấu hoàn tục, ông đẹp hoàn tục, còn ông chính giữa còn lại. À, cho nên mình quý vị đừng có ganh tị nữa, giống như thầy hồi xưa, không nên. Ai được cái gì mình chúc mừng, chúc mừng cái đó. Trong tiếng Anh nó dùng gọi là congratulation, xin chúc mừng. Thậm chí họ giật chồng mình cũng xin chúc mừng. Đúng không? Đó. Mình chúc mừng cho mình, chúc mừng cho mình vì mình thoát nợ, để mình đi chùa Hoằng Pháp mình tu cho nó rảnh rỗi, đúng không? Chứ không phải chúc mừng người đó. Mình chia buồn với người đó vì người đó đã rước cái nợ của mình. Và mình chúc mừng mình vì mình từ đây về sau mình rảnh rỗi để mình đi tu dễ dàng, đúng không? Thì chúc mừng quý vị đi. Đó. Đọc tiếp. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Lúc mà thầy học cái bài kinh này thầy thích câu này nhất. Trước đây mà ai nói thầy bố thí khó lắm. Thầy ít có cái tâm bố thí mạnh giống như mấy người khác. Nhưng mà khi thầy học cái câu kinh này thôi, tranh thủ bố thí để mình có giàu có chứ, đúng không? Còn trước đây mỗi lần bố thí lấy cái tiền ra nặng nề lắm, mệt chứ, nghĩa là phải nói là ngậm ngùi mà chia tay với cái tiền bỏ ở trong túi của mình. Nhưng mà khi mà mình hiểu cái bài kinh rồi thôi, phải bố thí cúng dường. Muốn giàu có phải bố thí, muốn nghèo thì hồi là bỏ sẻn không cúng dường. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Câu này là thầy thích nhất trong bài kinh này. Mà tại sao giàu có? Mình bố thí mình mới chứng minh mình là giàu có. Dư thì mới cho, còn thiếu đâu có cho. Chứ không chỉ là đời sau mình giàu, mà kiếp này mình đã tự chứng minh rằng mình đã giàu rồi. Có một ông nói rằng là họ nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Đó, câu hay ha. Họ nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Đó. Tôi có 10.000, tôi bố thí 5.000. Tôi chứng minh là tôi là cái người giàu, tôi dư 5.000 tôi mới cho. Đúng không? Cho nên mình bây giờ muốn giàu hay không? Muốn thì bây giờ bố thí. Bố thí thành người giàu. Đúng không? Còn không bố thí mà cứ như ông báo hộ bỏng sẻn này thì ông nghèo. Cuộc đời của ông cũng rất là đau khổ và ông chết ông cũng không mang ra được cái gì. Ông chôn tiền của dưới gầm giường, cuối cùng ông hết buông tay, xuôi tay. Ông đâu có phải là cái người giàu, mặc dầu là trong cái thành phố đó ông là người giàu nhất nhì trong thành phố đó, nhưng mà cuối cùng ông không chứng minh ông là người giàu. Chúng ta là cái người có bố thí chúng ta sẽ giàu. Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập phương nên làm. Khi mình bố thí vậy đó thì mình tự nhiên mình thấy mình giàu có mới bố thí. Mà cái giàu cái nghèo phải là do cái tiền của mà do cái tâm. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Đó, cái tâm của mình là chính, trong đây là cái tiền là chính. Quý vị là những người không có giàu nhưng ai cũng cười cũng vui hết, giống như đại gia rồi, đúng không? Người ta nghĩ là người ta làm người ta tiền nhiều người ta vui, mình cũng không cần tiền nhiều mình cũng vui, mình với ổng bằng nhau, mình với những người đại gia bằng nhau. Thầy xin chúc mừng những đại gia đang ngồi trong chuồng pháp này. Giờ ai hỏi mình giàu hay nghèo? Tôi giàu. Tôi giàu, tôi không có nghèo. Ai hỏi mình giàu hay nghèo? Tôi giàu. Tâm tôi nó giàu. Khi nào có dịp thầy sẽ giảng cái 7 cái tài sản của người giàu, và thất thanh sản, 7 tài sản của người giàu mà Đức Phật ngài cho ra hầu la. Lúc bây giờ ra hầu la đã xin tiền Đức Phật, xin tài sản Đức Phật. Đức Phật cho 7 tài sản. Đọc mấy câu cuối cùng là nghỉ. Xin dòng họ cao quý, do kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ, do ngạo mạn kiêu căng. Tại sao mình phải lạy Phật? Tại sao mình phải lạy pháp, lạy tăng? Tại sao mình phải lạy cha mẹ? Tại sao mình phải cúi đầu trước những người trưởng lão? Tại vì mình muốn có cái phước, đúng không? Mình lạy Phật, mình lạy tăng là mình có phước, kính Phật trọng tăng là mình có phước, chứ không phải mình, chứ không phải là ông tăng có phước hay là Đức Phật có phước, mà chính mình là người có phước. Đời sau mình sanh vào dòng họ cao quý, đời này là mình họ này họ kia, đời sau mình thuộc dòng hoàng tộc. Khi mình lạy, mình thể hiện cái sự khiêm cung và mình loại trừ được cái ngã mạn cống cao của mình. Câu cuối cùng, làm người có trí tuệ, do thường gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Đó, câu này là đúng trong cái ngữ cảnh của chúng ta, là chúng ta phải thân cận cái người trí. Đến đây tu khóa tu Phật thất, chúng ta được tiếp xúc với chư tôn đức tăng ni, chúng ta được tiếp xúc với thượng tọa trụ trì, chúng ta được tiếp xúc với các vị giảng sư, chúng ta sẽ có trí tuệ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì dài, sớm trời tanh cá làng nhang thơm trầm. Cho nên mình ở gần cái làng nhang thơm mùi trầm, ở gần người trí thì mình sẽ có trí tuệ. Như hôm nay quý vị nghe bài pháp này, bài pháp này thầy cũng trích từ trong kinh mà nói, cũng từ trí tuệ của Đức Phật mà ra. Thì chúng ta truyền truyền chua chiên mà, chùa chiên tức là truyền từ người này, truyền qua người kia, truyền qua người nọ về cái trí tuệ. Câu cuối cùng, hiện tại như thế nào, điều do trong quá khứ, đã đi trên con đường, dẫn đến tình trạng ấy. Đó, nó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Nhớ vậy, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Câu chót. Khi nghe Phật dạy xong, thanh niên Tô Đề Giá xin quy y Đức Phật, pháp và tỳ kheo tăng. Kết cục có hậu. Kết cục có hậu tức là ông này theo đạo Bà La Môn, nghe Đức Phật giảng xong, xin quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì thấy hoan hỷ với ông này không? Đó. Quan hỷ với ông thanh niên Tô Đề Giá chứ không phải quan hỷ với ông sư giảng pháp. Đó. Tức là quan hỷ với cái ông thanh niên này gốc là đạo Bà La Môn, nhưng đến thắc mắc gặp Đức Phật, nghe ngài thuyết pháp, xin quy Phật pháp tăng. Thầy có đọc trên mạng là cách đây tháng rồi ở đây có tổ chức lễ quy tới mấy ngàn người, thầy rất là mừng, rất là vui. Và những vị nào mà chưa quy y thì phải xin với chùa xin cho quy y để mình trở thành chính thức là đệ tử Phật. Thưa toàn thể quý vị, như vậy chúng tôi đã trình bày xong cái bài pháp nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nói về cái quan hệ giữa nhân và quả, nghiệp và báo, nhằm mục đích là để nhắc nhở các hàng Phật tử chúng ta hãy cố gắng thực hiện cái nghiệp trắng và đẩy lùi cái nghiệp đen. Hạnh phúc cái đau khổ là không phải trời ban, không phải thượng đế ban, mà do mình quyết định tùy theo cái nghiệp trắng hoặc nghiệp đen của mình. Qua bài pháp này chúng ta cũng giải tỏa được những nghi ngờ thắc mắc. tại sao có người này người kia, vân vân, và nỗ lực từ bỏ các ác nghiệp, các nghiệp đen, tinh tấn phát triển các nghiệp lành. Trong bài pháp này đã phản ánh được những người trong thời Đức Phật mặc dầu theo các tôn giáo khác nhưng cuối cùng có duyên lành gặp được Đức Phật thì cũng quy Phật pháp Tam Bảo. Chúng ta là những người Phật tử cảm tình hoặc là Phật tử chính thức, chúng ta càng ngày càng có niềm tin trong sạch nhiệt thành ở Tam Bảo, thì do cái phước báo đó mà chúng ta được an lạc trong đời này và an lạc trong đời sau. Cầu chúc chư tôn thiền đức tăng ni, thượng tọa trụ trì, đạo tràng Phật tử được năm điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, ngõ hầu tinh tấn tu hành, cuối cùng thành tựu đạo quả, giải thoát niết bàn, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong biển